Là mời tất cả quý Phật tử chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, quý cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử ở đây cũng như là các nơi các đạo tràng tư gia. Tất cả chúng ta ngày hôm nay là ngày 31 tháng Giêng năm 2021, tất cả chúng ta đồng câu hội học Kinh Di Ma Cật Sở Thuyết. Thì vừa rồi thì chúng ta học đến cái phẩm chúng đệ tử. Thì lúc bây giờ thì ngài Di Ma Cật ổng phát bệnh thì ở đây nói là cái phương tiện thôi, phương tiện để mà có bệnh. Ví dụ như bây giờ quý vị Phật tử mình khi mà mình bệnh á thì mình nói là mình bệnh, đúng không? Nhưng mà những người đạt đạo thì bệnh không nói bệnh, chỉ là phương tiện thôi. Nhưng mà thật ra có bệnh không? Cũng có bệnh, nhưng mà dùng cái chữ phương tiện. Bệnh là sao? Ví dụ như mình còn tu, mình chưa đạt đạo, mình thấy cái thân này là mình thấy cái thân này là thật, cho nên khi bệnh mình nói mình bệnh không à, đúng không? Nhưng mà đến khi mà quý vị đạt đạo rồi, thấy thân này là giả, thấy thân này là không phải của mình, thì bây giờ bệnh á, mình có nói mình bệnh đâu, mình đâu phải mình nữa, đúng không? Ngày xưa mình mê, mình chấp thân này là thật, giả nhận là chân, giả nhận là thật, cho nên á, cái gì mình cũng nói mình hết. Sau này cái quý vị hiểu đạo rồi, giác ngộ, bệnh mà không nói mình bệnh luôn. Bởi vì cái thân này là giả tạm, thân này là hư dối, thân này là không thật, cho nên mới nói là bệnh chỉ là cái phương tiện thôi. Thế là cái phương tiện này nó bệnh, chứ không có phải là mình bệnh thật. Cho nên vì vậy mới không khổ là vậy đó. Cho nên quý vị, nhiều khi quý vị nói đó, mấy thầy tu sao mấy thầy cũng bệnh chứ, con ngoài đời bệnh rồi chứ mấy thầy mấy cô tu sao mấy thầy mấy cô cũng bệnh vậy, đâu làm gì đâu bệnh. Nhưng mà bệnh là ai cũng bệnh hết, nhưng mà quan trọng bệnh có khổ hay là không khổ mà thôi, khác nhau ở cái chỗ đó đó. Giống như quý vị thấy đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đi tìm giác ngộ đến cái chỗ gọi là không còn chịu cái cảnh sanh lão bệnh tử nữa. Nhưng mà thấy Đức Phật có bệnh đâu? Đức Phật, Phật cũng bệnh đủ thứ. Rồi Đức Phật có chết đâu? Đức Phật cũng chết luôn. Thì như vậy tu có kết quả gì không? Đó là cái chỗ mà chúng ta không hiểu. Nhưng mà khi mà mình hiểu rồi thì chúng ta sẽ giải thoát cái cảnh bệnh, già và chết, mình giải thoát luôn. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy già quý vị khổ không? Quý vị thấy người ta đi lanh lẹ còn mình đi cà thọt cà nhắc, mình buồn không? Đó là cái chỗ mà chúng ta chưa có hiểu đạo. Đến khi quý vị hiểu đạo rồi, thấy thân này là giả tạm, người ta còn thân khỏe người ta đi nhanh, mà cái thân của người ta cũng không phải của người ta luôn, gọi là cái phương tiện. Cái thân mình cũng là cái phương tiện. Giống như là quý vị á, lâu nay thì mình đồng hóa với cái thân này, không thấy thân này là cái phương tiện của mình, không thấy thân này đó là chỉ là cái máy thôi, cho nên mình mới khổ. Bây giờ quý vị tu rồi quý vị thấy thêm chuyện nữa, thân này không phải là của mình, thân này là vẫn là cái máy, cho nên nó là phương tiện, chồng phương tiện đó. Ví dụ như bây giờ mang cái thân này là phương tiện, quý vị ngồi trên chiếc xe hơi của mình, thì như vậy đó là một lúc là quý vị mượn cái thân rồi mượn luôn chiếc xe hơi bên ngoài nữa. Nhưng mà khi mà mình mê, mình thấy là ở bên ngoài, cảnh viên bên ngoài làm cho mình khổ, chiếc xe hư làm cho mình khổ, mình xe hư làm cho mình khổ rồi, bây giờ mình buồn cái thân mình bệnh cho mình khổ thêm cái nữa, gọi là khổ khổ, tức là cái khổ chồng thêm cái khổ đó, đó là hai cái khác nhau. Thì đây đó là Bồ Tát Di Ma Cật nói là ông ta chỉ phương tiện bị bệnh thôi, tức là vì ngài đã đạt đạo rồi, thấy thân này chỉ là cái phương tiện, cho nên á gọi là phương tiện mà bệnh. Thì như vậy đó là cái cách nói rất là chân thật, chứ không có phải nói là tôi bệnh nhưng mà tôi chỉ là cái phương tiện, ổng nói xạo là ổng bệnh thôi, chứ không phải là ổng bệnh thiệt. Nhưng mà thật ra đó là Di Ma Cật bệnh thiệt, nhưng mà với cái trí tuệ lại thấy là cái phương tiện. Cho nên đó là cái người tu nó khác với người không tu là vậy đó. Người tu thì cũng y như thế gian mà không khổ gì hết. Giống như ngày xưa ở gia đình của quý vị Phật tử, cái gì á quý vị cũng dễ phiền não, cái gì mình cũng dễ buồn, cái gì mình cũng chán chường hết. Nhưng mà khi mà quý vị biết tu rồi, không thấy có gì đáng cho mình phiền não, không có gì làm cho mình chán chường, không có làm cho mình thấy cái gì nó buồn bã hết. Ở chỗ nào mình cũng vui vẻ, ở chỗ nào mình cũng vui tươi. Thì như vậy cũng trong hoàn cảnh đó, ngày xưa thì mình thấy khác, bây giờ mình thấy khác. Cũng như vậy đó, ngày xưa mình đau cái chân thì mình khổ lắm, bây giờ mình hiểu đạo rồi, đau cái chân mình nói cái chân này không phải là của mình, chỉ là cái phương tiện thôi, buồn chút thôi không sao, cho nên mình cũng vui vẻ trở lại, không làm cho mình nó đau đớn. Thì như vậy đó, đó là cái năng lực, là cái thậm thâm, cái vi diệu của Phật pháp là ở cái chỗ đó. Chứ không phải là mình tu rồi cái mình có thần thông, rồi khi mà chân mình đau cái mình biến cái cho thân mình hết đau, khi mình già cái mình biến cái cho mình nó trẻ lại, đúng không ạ? Đó là không có phải. Đó là cái chỗ giác ngộ thì lại thấy nó khác hơn, không còn khổ. Cho nên mới nói là bỏ cái thân giả dối này, được một cái pháp thân thanh tịnh, tức là cái trí huệ, một cái tâm hồn trong sáng, không sanh không diệt, giải thoát luân hồi sanh tử. Đó là cái chỗ mà ông ta mượn cái phương tiện bệnh là vậy. Bây giờ ngài ổng mới nghĩ, bây giờ mình bệnh rồi nè, không biết là Đức Thế Tôn còn nghĩ còn thương đến mình hay không. Thì Đức Phật liền biết như vậy, ngài sai Xá Lợi Phất đại diện thay mặt ngài đi đến thăm bệnh ngài Di Ma Cật đi. Thì ngài Xá Lợi Phất sợ, nói con không đủ khả năng đến thăm bệnh ông Di Ma Cật. Vì sao? Vì một thở nọ lúc con đang tọa thiền bị ngài Di Ma Cật đến sửa lưng. Ổng nói tọa thiền không phải ngồi một chỗ mới gọi là tọa thiền, mà đi đứng nằm ngồi mà tâm không trụ trong, không trụ ở ngoài, không chấp trước, ấy mới gọi là tọa thiền. Con nghe như vậy đó, con thấy con đủ can đảm đến thăm bệnh ông Di Ma Cật, ngài thối thác rồi. Thì đó là ngài Xá Lợi Phất. Thì ở đây thì có cái điều quý vị thấy cũng hơi lạ, bởi vì ngài Xá Lợi Phất là ngài là trí tuệ đệ nhất của Đức Thế Tôn trong thập đại đệ tử. Về trí tuệ thì ngài có nhiều cái công năng như là thuyết pháp, rồi thấu rõ vạn duyên vân vân. Nhưng mà ở đây đó là khi mà gặp ngài Di Ma Cật là trong trạng thái đang tọa thiền, rồi đến ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Thì quý vị đều nghe biết là cái hạnh của ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên đó là cái công hạnh của ngài gọi là thần thông đệ nhất. Ở gì trong giáo đoàn của Đức Thế Tôn thì ngài có thần thông mà nó hơn hết, là ngài cũng hay dùng thần thông. Nhưng mà ở đây đó là khi gặp ngài Di Ma Cật không phải ở cái trạng thái là lúc ngài đang dùng thần thông bị sửa lưng, mà cái lúc là ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên ngài đang thuyết pháp. Thì ngài Mục Kiền Liên thì quý vị đều quen, bởi vì ngài là Đại Hiếu Mục Kiền Liên. Những cái ngày lễ Vu Lan chúng ta đều tụng kinh, mà bản kinh đó đều nói về ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên cứu bà Thanh Đề ra khỏi cảnh ngạ quỷ, nương quay thần của Phật, khai thị giác ngộ cho mẹ mình được sanh lên cõi trời đó. Đó là những nhân vật rất là nổi tiếng có trong lịch sử rõ ràng. Thì khi mà ngài Đức Phật, ngài kêu ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, Phật nói với ngài Mục Kiền Liên: ông hãy đi thăm bệnh Duy Ma Cật đi. Thì ngài Mục Kiền Liên mới bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, con không đủ khả năng để đi thăm bệnh ông ấy. Tức là ngài cũng thấy ngài cũng không đủ khả năng đi thăm bệnh của ngài Duy Ma Cật luôn. Vì cớ sao? Con nhớ lại có lần khi đang giảng pháp cho hàng tục gia đệ tử bên đường phố thành Gia Ly, Duy Ma Cật đến bảo con rằng: kính thưa ngài Đại Mục Kiền Liên, giảng pháp cho cư sĩ Bạch Y không phải như nhân giả đang thuyết. Tức là khi mà đang thuyết pháp với cư sĩ rất là đông, thì ổng ở đâu á, ổng đi lại, ổng nói là: bạch ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, cái cách của ngài giảng thuyết cho hàng cư sĩ Bạch Y á, như vậy là không đúng, không phải đâu. Đó là cái chỗ mà ngài Duy Ma Cật mà sửa lưng thẳng luôn. Ví dụ như bây giờ mình đang thuyết pháp mà có một ông cư sĩ nào đến nói: thưa thầy, cái cách thuyết pháp của thầy là không có phải, không có đúng, không có nên thuyết cho hàng cư sĩ tại gia, hỏi mình buồn không? Mình rất là buồn, đúng không? Mình giận đỏ mặt luôn chứ không giỡn à, tu dở là giận liền. Nhưng mà đó, ngài Mục Kiền Liên rất là bình tĩnh, không giận gì hết, bởi vì các ngài lậu hoặc đã hết rồi, không có phiền não nữa. Thì ngài mới nói như vậy đó, là thuyết pháp như thế nào mới phải. Thì ông Duy Ma Cật ổng mới nói là: thưa ngài, khi thuyết pháp phải như pháp mà thuyết. Tức là thuyết pháp mà phải như pháp mà thuyết. Bởi vì thường thường mình nghĩ là thuyết pháp là phải có ngôn từ, giáo pháp của Đức Phật là nói ra thì quý vị mới nghe mới hiểu. Nhưng mà thật ra đó là pháp mà nói ra để cho quý vị mà có thể nghe được, mà có hiểu được, là thưa không phải, đó là pháp của Phật rồi. Vì sao chưa vậy? Bởi vì tâm Phật và lời nói của Phật á, là chỉ là một thể không hai thôi. Nhưng mà khi mình nghe, mình hiểu, mình ứng dụng đó, đó không phải là pháp của Phật nữa, mà nó trở lại thành một cái phương tiện để cho chúng ta tu hành, chứ chẳng phải là pháp của Phật. Bởi vì pháp của Phật á, là bản thể là thanh tịnh, là giác ngộ, là giải thoát, chứ không có phải pháp của Phật chỉ là cái mà mình hiểu, mình nghe, mình cười chơi thôi. Đó là cái chỗ không có phải như là chúng ta nghĩ thường. Thì ở đây ngài mới giải thích: vì pháp không có chúng sanh, xa lìa cấu bẩn chúng sanh, pháp không thọ mạng vì xa lìa sanh tử, pháp không có con người vì tiền tế hậu tế đều cắt dứt. Tức là cái pháp mà của ngài nói đó là pháp là xa lìa cấu bẩn của chúng sanh, tức là bản chất của pháp là nó thanh tịnh như vậy đó. Pháp không có thọ mạng, xa lìa sanh tử, tức là pháp không có sanh diệt luôn, không có thọ mạng. Thì ở đây là mới nói là pháp này chính là pháp tâm, tức là nói đến cái tâm pháp của mình đó, nó xa lìa luôn sanh tử. Không có con người tiền tế hậu tế, tức không có người trước người sau, tất cả đều chấm dứt hết. Pháp thường tịch nhiên vì diệt các tướng, pháp lìa ngoài tướng vì không có sở duyên, pháp không có ngôn thuyết vì lìa giác quán, pháp không hình tướng vì như hư không. Tức là cái pháp thường tịch nhiên, là cái pháp của Phật nói là nó thường tịch nhiên, là nó thanh tịnh, nó diệt hết tất cả các tướng, và pháp nó lìa ngoài các tướng, không còn những cái nhân duyên và sở duyên. Pháp không có cái ngôn thuyết. Ví dụ như bây giờ nói pháp mà không có ngôn thuyết làm sao mà quý vị nghe được, đúng không? Thì để làm chi? Để cho mình biết đó, là khi mình nghe pháp mà ở trong đạo hay dùng cái từ gọi là đắc pháp đó, tức là khi mà nghe pháp rồi thì quý vị mới ứng dụng tu hành, đến lúc quý vị mới đắc pháp, tức là được cái pháp đó. Khi mà được cái pháp đó thì tâm mình sao? Tâm mình nó thanh tịnh, nó ly hết tất cả những cái tướng bên ngoài luôn. là quý vị sẽ được giác ngộ giải thoát. Ví dụ như bây giờ quý vị khổ là do mình chấp tướng bên ngoài, cái gì có tướng đó là quý vị thấy là mới là thật, còn cái gì không tướng đó là quý vị thấy nó là giả dối, đúng không? Nhưng mà bây giờ quý vị thấy cái gì nó có tướng, nó có sanh diệt không? Bây giờ thấy cái gì nó có là nó cũng diệt hết. Mình thấy dụ như giờ mình có cái thân này, mình tưởng cái thân này nó dài lâu, nhưng mà cái thân này hoàn toàn không có dài lâu. Mình sống bao nhiêu năm rồi quay một cái là thấy hết rồi, quay một cái hết một đời, quay một cái là hết một kiếp rồi, không có lâu. Bởi vì cái thời gian nó không thật, mà con người phải sống lệ thuộc vào thời gian. Không gian nó không thật, tức là cái cảnh duyên mình nó không thật, mà con người lại sống phụ thuộc vào cái cảnh duyên. Cho nên vì vậy đó là mình bị thời gian và cái cảnh duyên, tức là cái không gian, nó chi phối mình. Mà cái gốc của thời gian, gốc của không gian, nó là giả dối. Cho nên chính vì vậy đó chúng ta mới bị vô thường. Cho nên quý vị thấy đó, bây giờ mà mình sống mà đến 30 tuổi, 40 tuổi rồi, mình nhìn lại cuộc đời của mình thấy mau hay là nhanh nè? Rất là nhanh, thoáng cái rất là nhanh thôi. Y chang như là mình ngủ giấc vậy đó, tối mình ngủ sáng mình giật mình dậy đó, là thấy là đã hết đêm rồi. Thì bây giờ á, là người ta nói đó là thế gian này gọi là trường canh mộng, là một cái giấc mộng dài. Nhưng mà tề phản thấy đó, dù cho giấc mộng dài hay là cái giấc mộng ngắn, rốt cuộc cũng chỉ là một chữ mộng thôi. Tức là thoảng một cái là hết một đời, cũng như là thoảng một cái mình đã giật mình dậy sau ngày hôm sau rồi. Nó như vậy đó. Cho nên đó, rồi quý vị nói đó là mình sống mình phải vui, mình sống mình phải hưởng thụ, mình sống mình phải hiểu biết cái này, hiểu biết cái kia. Nhưng mà bây giờ đến lúc mà mình giật mình tỉnh giấc là đến cái lúc mình lâm chung rồi đó. Quý vị thấy quý vị có hưởng được gì không? Thấy có vui được gì không? Mà toàn thấy khổ không à. Bây giờ quý vị thấy cuộc đời này khổ hay vui? Người ta nói đời có khổ có vui. Nhiều khi nhất là bây giờ quý vị thấy mình sống ở cái đất nước Tây Phương đó, thì quý vị thấy mình vui nhiều hơn, đúng không? Tự do hơn, mình khổ ít, đúng không ạ? Nhưng mà Đức Phật nói thế gian này là khổ. Vì sao? Bởi vì đó, cái vui đó thì nó êm đềm, nó qua đi lắm. Cho nên đó, quý Phật tử hay nói là những cái năm tháng mà chiến tranh bên Việt Nam đó, quý vị thấy là chỉ có 9 năm, 10 năm thôi, là quý vị thấy nó dài đằng đẵng. Nhưng mà khi sang Mỹ rồi 30 năm, quý vị thấy sao mà nó nhanh quá, mới đây đã 30 năm rồi. Vì sao? Bởi vì cái cuộc sống nó êm đềm đó thì nó lại trôi qua mình không hay biết. Nhưng mà nó động lại một cái gì đó trong tâm của mình, tức là những cái nỗi đau, những cái nỗi khổ, những cái nỗi buồn. Khi mà quý vị ngắm nghía, thấm thía những cái nỗi buồn đó, tự nhiên mình thấy cuộc đời tràn ngập những cái nỗi đau, tràn ngập những cái nỗi khổ. Cho nên đến khi mình nhắm mắt rồi, mình mới thấy là tại sao cuộc đời chỉ toàn những cái khổ không, mà không thấy vui. Bởi vì cái vui thì nó dễ dàng, nó trôi qua, mình không hay biết. Cái khổ nó tồn động lại trong tâm. Chính vì vậy đó mà nó tồn động nhiều chừng nào á, lại là nó đưa vào trong tâm thức của mình, cấy vào trong tàng thức của mình những cái nỗi đau, nỗi khổ đó, để rồi mình tái sanh lại để tiếp tục đau khổ và buồn phiền. Đó là trong cái móc của luân hồi sanh tử, vốn dĩ nó là như vậy đó. Cho nên á, ở đây nói là hiểu Phật pháp là ly cái tướng này, tức là mình lìa được cái thân tướng này, lìa được cái cảnh duyên này, không thấy nó là mình, không thấy nó là thật nữa, để rồi mình không khổ đau vì cái tướng. Mà bây giờ quý vị nói, bây giờ mình nói là nói cái thân này là giả, rồi cái cảnh duyên này là giả, quý vị thấy vui không ạ? Thí dụ như mình sống với cái thật mình mới vui, chứ bây giờ thực tế thì quý vị, mình sống với cái giả không à, mình đâu có vui, đúng không ạ? Nhưng mà cái hiểu biết bằng cái trí tuệ, nếu mà quý vị thấy được cái điều này, quý vị mới thật sự là vui. Bởi vì mình ly được cái tướng của thế gian, để rồi mình không còn chịu khổ nữa. Có ai nói một câu gì nghe nó sóc óc sóc tai, mình cũng không buồn luôn. Bởi vì sóc óc sóc tai của mình là từ nơi thân tướng này mà hiểu biết, đúng không ạ? Bây giờ thấy thân tướng này không phải là mình, ai nói gì mình cũng cười vui thôi. Cho nên mình không có buồn, mình không có giận. Mà quý vị thấy cái người mà không buồn không giận, người đó là hạnh phúc hay là bất hạnh? người đó rất là hạnh phúc, rất là an lành, đúng không ạ? Cho nên quý vị đó, mà mình càng lớn tuổi chừng nào, quý vị càng dễ buồn dễ giận nhiều chừng đó, đúng không ạ? Vì sao như vậy? Bởi vì đó, khi mà mình già rồi đó, hay là mình bệnh đó, mình dễ tuổi lắm. Tại vì mình nghĩ á, mình già bị từ nhỏ đó ăn hiếp, bị người ta coi thường mình, mình cứ tuổi thân không à, đúng không ạ? Cho nên mới nói đó quý vị, tuổi gì không biết, về già là quý vị thành tuổi thân hết là vậy đó. Còn trẻ là quý vị tuổi trâu, là quý vị đi cài, về già thành tuổi thân luôn. Cho nên đó là mình cứ buồn. Vì sao buồn? Bởi vì thấy thân này là thật, thấy cảnh duyên là thật, bây giờ biết nó là giả rồi. Thấy dù cho thân này nó như thế nào cũng vậy thôi à, người ta nói gì cũng vậy, cái gì quý vị cũng buông hết. Là quý vị lúc nào cũng cười, mà lúc nào quý vị cũng cười, quý vị là gì ạ? Là Phật. Quý vị thấy Bồ Tát Di Lặc lúc nào cũng cười, đúng không ạ? Cho nên càng lớn tuổi chừng nào, quý vị càng quan hỷ nhiều chừng đó, càng an lành nhiều chừng đó, càng vui vẻ nhiều chừng đó, là quý vị là cái người hiểu đạo và sống đúng với cái tinh thần của đạo. Chứ không phải mình thấy cái thân này nó vô thường cái quý vị buồn, thấy người ta bệnh tật cái cho nên quý vị cũng buồn, nói là sao cái thân này nó buồn thảm giả dối đau khổ quý vị buồn. Không phải. Cái điều giác ngộ là thấy thân này là giả, thấy thân này vốn dĩ là bệnh tật, thân này vốn dĩ là vô thường. Mình thấy vậy để làm chi? Thấy vậy không phải để mình buồn, mà thấy vậy để cho mình không còn đau khổ vì cái thân này nữa. Thân này là giả mà, không phải là của mình. Cho nên vì vậy đó là mình được giải thoát. Giải thoát mình an vui. Bây giờ một lúc nào đó, hay bây giờ thân này có bệnh, một lúc nào đó thân này nó chết, mình cũng cười thôi. Nó không phải là mình, nó chỉ là cái đồ giả dối thôi, nó là cái hòn bọt thôi, nó không phải là cái biển cả của bản tâm. Cho nên chính vì vậy á, thể hội vào pháp tâm, tức là pháp của Phật, quý vị ly được các tướng. Khi ly được các tướng là tâm của mình á, là được thanh tịnh, là được giải thoát. Pháp không có hí luận vì rốt ráo là không. Pháp không ngã sở vì lìa ngã sở. Pháp không phân biệt vì lìa các thức. Pháp không so sánh vì không tương đãi. Tức là pháp của Phật á, là nó lìa hết tất cả các pháp. Tức là khi mà quý vị hiểu lời nói của Phật rồi, quý vị thấy không có còn là hơn thua, tốt xấu, phải quấy được mất nữa, đúng không ạ? Quý vị thấy nhiều khi á, mình nói là khi mà quý vị vô chùa nghe Phật pháp rồi, quý vị nói sao mà Phật pháp cái gì mà không có hơn thua, không có được mất, không có tốt xấu, thì như vậy là sao? Mà quý vị thấy á, thế gian này có được không ạ? Thế gian này quý vị không được đâu, không được gì hết. Ví dụ như bây giờ quý vị nói là quý vị mình được nhiều tiền của, quý vị có được không ạ? Thưa không được, bởi vì tiền của này không phải của chúng ta. Quý vị được thân tướng này, mình tưởng là được, nhưng mà nó cũng không được, bởi vì thân tướng này cũng bỏ lìa chúng ta, đúng không ạ? Quý vị có vợ con, quý vị có gia đình, quý vị có sự nghiệp, tất cả đều là nhân duyên tạm bợ, tạm thời thôi, chứ nó không có cái gì là của chúng ta cả. Nó thuộc về pháp duyên, nó thuộc về nhân duyên, bản tính nó vô ngã, không có gì là ta hay là của ta cả. Phật pháp hiểu như vậy đó, Phật pháp thấu rõ như vậy đó, cho nên chúng ta mới không còn buồn khổ nữa. Mình khổ bởi vì thấy cái gì cũng thật, thấy cái này là ta nè, cái này là của ta nè, cho nên mới có sự tranh giành. Nhưng mà hiểu rồi thì không thấy nó là thật, mà đã là không thật rồi có tốt xấu không, và có được mất không? Không có được. Ví dụ như bây giờ quý vị có cái thân này, quý vị nói được, đến khi mất thân rồi quý vị nói mất thân. Nhưng mà khi mà hiểu đạo rồi, có cái thân này là sao? Mình không nói được cái thân, bởi vì cái thân này không phải là mình, cho nên không phải là được, đúng không? Khi mất cái thân này rồi thì cái thân này không phải của mình, thì như vậy đó, mất. Mình có mất cái gì không? Không mất luôn. Cho nên mới nói là không sanh cũng không tử, không sanh không tử không luân hồi, đúng không ạ? Thì làm gì có luân hồi sanh tử? Cho nên mới nói là Đức Phật cắt đứt được đường dây sanh tử, là không có phải là Ngài ra khỏi một cái cõi nào đó, mà ở nơi cái cõi này mà tâm của Ngài không còn sanh tử nữa. Hiểu được như vậy đó, thấy cái thân này cũng không có sanh tử luôn. Mình mê thì mình nói là Đức Phật sanh ra ở thành Ca Tỳ La Vệ mà mất ở nơi giữa hai cây sa la sông Thọ, ngài niết bàn ở đó. Nhưng mà Đức Phật thì lại không thấy có sanh, cũng không thấy có tử. Hiểu Phật pháp của Phật rồi, chúng ta cũng không thấy có sanh tử luôn. Cho đến mai mốt mà mình nhắm mắt mình ra đi, mình mỉm cười thôi, mình không có khổ. Chứ còn không á, bây giờ là mình được ha. Đến lúc mà mình ra đi rồi mình rất là khổ, bởi vì mình thấy mình chết, mà thân này là giả thôi, tâm mình chưa bao giờ chết. Nên mới nói là pháp của Phật có năng lực là phá trừ hết tất cả những cái muôn duyên muôn pháp đó, để cho mình á là giải thoát, lìa luôn các thất. Cho nên không có cái sự so sánh, không có cái đối đãi, tức là không có cái sự so sánh luôn. Nên thường thường là chúng ta thường hay so sánh người kia đó là giàu hơn mình, cho nên mình buồn. Thấy người kia có căn nhà lớn rồi, nhìn lại căn nhà mình nó cũng hơi cũ cũ, hơi xấu xấu, cho nên mình thấy mình buồn mình tủi, đúng không ạ? Mình buồn mình tủi là không phải để nhiêu đó đâu, cho nên mình buồn tủi cái mai mốt gặp người ta mình cũng thèm nói chuyện luôn. Đó là cái chỗ mà cái ganh tị đó. Rồi thấy người ta đó là giàu hơn mình, thấy người ta tiền của nhiều hơn mình, cái mình tự nhiên mình đau đớn à. Vậy đó, nhiều khi mình đau đớn vô duyên lắm. Thấy người ta đi ngang, thấy người ta nhan sắc khá hơn mình, cái mình thấy mình buồn mình tủi à, mình khổ à, cái mình ghét bà đó. Cái mặt vậy mà người ta cứ kêu đẹp mà tôi thấy xấu quắc à. Người ta xấu đẹp gì kiểu của người ta chứ, mắc mớ gì mình, đúng không? Nhưng mà mình cũng bám vô mình khổ, bởi vì mình thấy là thật. Hiểu Phật pháp thì không có so sánh, bởi vì dù cho mình đẹp hay mình xấu rồi, một cái lúc nào đó cũng trở thành cái tướng bại hoại thôi, rồi mình cũng phải vô lò thiêu thôi. Có ai đẹp mà khỏi vô lò thiêu không? Đẹp cũng vô lò thiêu, xấu cũng vô lò thiêu, cũng vậy thôi à. Cho nên đó là cái chuyện bình thường. Cho nên đó là quý vị thấy tại sao người tu là ít khổ ít buồn là vậy đó, bởi vì không có tham chấp. Cái thứ hai là không thấy các pháp là thật, ai nói gì cũng cười thôi, ai nói gì mình cũng hoan hỷ thôi. Đó là cái chỗ cái năng lực phi thường như vậy. Cho nên nhiều khi quý vị nói tại sao tu mà được như vậy, tu là sao mà thấy lúc nào cũng cười, lúc nào cũng giải thoát, lúc nào cũng an lành như vậy. Nhờ có trí tuệ đó cho nên mới được một cái tâm thái đó, an lành như vậy mới hạnh phúc được. Chứ còn thế gian quý vị nói là mình bữa nào ăn ngon quý vị nó hạnh phúc, rồi bữa nào ăn dở là quý vị bất hạnh. Vợ chồng thương yêu nhau là hạnh phúc, vợ chồng gây gỗ với nhau là quý vị cho đó là cái bất hạnh. Nhưng mà quý vị ở thế gian này chỉ là vay mượn thôi. Khi nào quý vị được yêu thương là quý vị biết mai mốt quý vị sẽ khổ nhiều hơn. Quý vị thấy đó, vợ chồng mà cứ cãi lộn với nhau hoài, không hợp với nhau, yêu thương ít ít á, mà khi mà có một người ra đi thì ít khổ lắm. Vợ chồng mà thương yêu với nhau càng mặn nồng, đến lúc mà có một người ra đi rồi, buồn đau đớn khổ vô cùng, có thể chết đi và chết đi sống lại. Có nhiều người là khi mà ở Việt Nam, mà nhất là những cái đám tang mà tại bản đi đó, có nhiều người á là khi mà chồng mất á, khi mà hạ nguyệt á, Việt Nam mà đào cái lỗ rồi hạ cái nguyệt xuống đó, cái nguyệt vừa hạ xuống cái bà vợ nhảy theo cho người ta chụp lại. Có nhiều người nói bả giải bộ, chứ nếu mà không ai chụp lại bả không dám nhảy đâu. Nhưng mà thật ra lúc đó người ta nhảy thiệt chứ không phải giải bộ, ta đau khổ sao giải bộ được, đúng không ạ? Đau khổ quá không biết làm sao, thấy vừa hạ nguyệt xuống nhảy xuống định đi theo à. Bà con người ta chụp kéo lại vậy đó, khổ lắm. Bởi vì đó là cái chỗ quá thương, cho nên khi mà mất họ chịu không nổi, mà những cái đau khổ nó tột cùng, gọi là đau thắt cả tâm can đó, là ái hà đó, nguy hiểm như vậy. Cho nên thế gian này khi mà quý vị được vui là quý vị coi chừng quý vị sẽ khổ nhiều hơn, nó là như vậy đó. Còn khi mà quý vị bị khổ nhiều hơn là quý vị sẽ được vui. Cho nên tài mạng mới nói là thế gian này thực sự là công bằng với chúng ta. Cho nên đó, quý vị thấy đó, tại sao quý vị mình cứ so sánh vợ chồng người ta sao hạnh phúc như vậy, còn vợ chồng của mình tại sao lại không có được hạnh phúc như vậy? Thưa, giống nhau à. Họ hạnh phúc rồi họ sẽ khổ đau, còn bây giờ mình không hạnh phúc, sau này bớt khổ đau một chút, Cho nên mình cứ chấp nhận đi, có cái món nào ở nhà mình cứ ăn tự nhiên món đó đi, đừng dòm nhà người ta. Ta nói đèn nhà ai nấy sáng mà, ở trong trăng mới biết là trăng có rợn. Hoàn cảnh ở thế gian này mọi người đều như nhau hết, cho nên cái khổ là như nhau. Thế gian này là nó bình đẳng, cho nên đó mình được sao thì cứ sống vui vẻ vậy là quý vị rất là an tâm. Pháp không thuộc nhân, vì không ở trong duyên. Pháp đồng pháp tính, vì nhập vào các pháp. Pháp đi theo như, vì không có để đi theo. Đó là các pháp vốn dĩ là nó thanh tịnh, nó là nhất như, nó là không có bị cái nhân duyên nào nó lôi kéo cả, cho nên nó gọi là như như. Hay nói pháp chính là thực tế, vì không có các biên và không có dao động. Tức là không có các biên là bên nay và bên kia, bởi vì các pháp của thế gian vốn dĩ nó là thanh tịnh. Nhưng mà do con người ta không hiểu được điều này, cho nên đó là chúng ta cứ chấp vào pháp, cho cái này là mình, cái kia là của mình. Bản chất của vạn duyên, bản chất của muôn pháp, không nói nó là mình hay là của mình. Ví dụ như bây giờ quý vị tạo nên cái căn nhà này, quý vị nói là căn nhà này mình tạo nên, cho nên nó thuộc về của mình, đúng không hả? Nhưng mà cái căn nhà này có nói đó là của mình đâu, nó không nói nó là của mình, tự mình nhận lấy thôi. Nhưng mà đến lúc rồi nó hư hoại, khi mà nó hư hoại rồi thì như vậy đó là mình phải sửa, đúng không ạ? Nhưng mà mình sửa nó hư hoại, nó cũng không nói nó là hư hoại luôn. Mình sửa lại thành cái nhà mới, nó cũng chẳng nói nó là mới. Giống như chiếc xe quý vị đang đi đó, nó không nói nó là hiệu gì hết trơn á, nhưng mà tự mình đặt nó là cái hiệu nào của cái hãng này làm, hãng kia làm. Nhưng mà cái xe có nói như vậy không? Cái xe không nói như vậy. Bản chất muôn pháp là thanh tịnh, là tịch nhiên. Giống như cái thân này đó, là quý vị nói nó là đẹp hay là xấu là do ý nghĩ của mình đặt ra thôi. Cái thân tướng như vậy đó mới gọi là thân tướng đẹp. Người ta nói đó là bây giờ người ta hay mà quý vị thấy là chạy theo cái mô đồ đó. Ví dụ như bây giờ là cái thời này đó là mặc cái kiểu này, năm sau nó ra cái mô đồ khác mặc cái kiểu khác, đúng không ạ? Nhưng mà khi nào mà mình mặc đúng theo cái kiểu mà của cái năm đó họ ra đó, nói là mình hợp thời trang, đúng không ạ? Còn mình mặc mà mấy cái kiểu mà ngày xưa đó, là đó là cái người đó là lạc hậu rồi, đúng không ạ? Cho nên trong chùa mặc con kiểu à, cho nên là thấy là trong chùa lạc hậu rồi. Quý vị nhiều kiểu quá mà thầy thấy cũng vậy thôi, không có khác gì hết. Bây giờ rồi cái giờ có những cái kiểu mà thấy nó lạ lắm. Ngày xưa mình nghèo á, mình mặc đồ rách, đúng không ạ? Bây giờ những cái kiểu mua đồ mới, họ mặc toàn đồ rách không à. Đi ra đường họ rách tay rách chân rồi họ làm cho nó xù xì rồi. Họ nói là cái mua đồ đó mà thấy không giống ai hết. Đó là những cái chỗ mà chúng ta thấy chỉ là những cái quan điểm của mình ứng định vào trong cái cuộc sống, để rồi nói cái này là như vậy là phải, cái kia như vậy là quấy thôi. Mà các pháp xưa nay không nói như vậy, do chúng ta gá vào. Vì như thế mà chúng ta khổ. Cái gì thấy chúng ta sống khổ đó là ở trên cái pháp tướng là giả mà mình cho là mình, ở nơi cái tâm thức suy nghĩ của mình, mình cho nó là tâm nhưng mà nó cũng là cái giả luôn. Cho nên quý vị thấy là cứ suy nghĩ không à, suy nghĩ cái này đúng rồi cái mai mốt mình suy nghĩ cái kia đúng, rồi đã suy nghĩ cái kia đúng rồi mình cho cái này là sai. Cho nên nó là mình sống trên cái hư vọng, sống trên cái giả dối. Mà Đức Phật nói tóm lại một câu là chúng sanh nó điên đảo, đúng không ạ? Điên đảo như bình thường mình, có ai nói mình điên đảo mình giận không ạ? Mình rất là giận, đúng không ạ? Nhưng mà ông Phật nói điên đảo là chân lý mà mình không dám giận đâu, đúng không ạ? Đó, bởi vì mình, bản thân chúng ta cũng hiểu như vậy, cũng cảm nhận được như vậy, nhưng mà mình không có cách nào để ra khỏi thân tướng này, mình không có cách nào để vượt khỏi tâm thức. Thì chỉ có pháp của Phật, tức là những cái phương pháp hiểu đúng, là tự nhiên mình lìa được tướng và mình lìa được cái tâm thức, để rồi chúng ta trở về trong cái bản thể thanh tịnh của mình. Thì như vậy là chúng ta giác ngộ và chúng ta được giải thoát. Là vậy đó. Pháp không dao động, tức là pháp nó không có đến đi. Vì không y theo sáu trần, pháp không đến đi. Vì thường không trụ, pháp thuận với không, tùy theo vô tướng, ứng với vô tác. Tức là cái chỗ này đó là nó tựa tựa giống như là chỗ Kinh Pháp Bảo Đàng nói là không vô tướng và vô tác đó. Thì như vậy sau này mình mới thấy là Đức Lục Tổ Huệ Năng đó, Ngài nói cái pháp của Ngài là không vô tướng và vô tác. Thì ở đây mình học mình lại thấy ở trong bản Kinh Di Ma Cật lại nói chỗ này là không vô tướng và vô tác. Thì như vậy mới nói là bản Kinh Pháp Bảo Đàng không phải là tự Đức Lục Tổ Huệ Năng chế ra, mà Ngài y nơi kinh điển mà Ngài nói lại, Ngài nói ra. Nhưng mà không có phải là do Ngài học, mà do Ngài chứng nghiệm được trong cái bản tâm của Ngài. Cho nên khi mà Lục Tổ Huệ Năng cái lúc mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới đi xuống nhà bếp, lúc đó là Lục Tổ Huệ Năng là đang giả gạo ở nhà bếp, thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới hỏi là gạo trắng chưa, thì Lục Tổ Huệ Năng Ngài mới nói là gạo trắng rồi nhưng mà chưa có người sàng. Tức là trắng rồi thì hai thầy trò đó thì hiểu nhau, mình tưởng là hỏi cái chuyện gạo cơm, nhưng mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ý nói là con tu đã đạt đến đâu rồi, thì Lục Tổ Huệ Năng mới nói là con tu đã đạt rồi nhưng mà chưa có người ứng chứng. Đó là đại khái là mình hiểu như vậy đó. Thì bây giờ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn thấy mọi người xung quanh cho nên không có tiện mà nói vậy, thôi tối đây tối nay con vô trong phương trượng thầy để thầy truyền y bát cho con, thầy ứng chứng cho con. Ngài đâu thể nào nói như vậy, bởi vì còn nhiều người xung quanh. Ngài mới lấy cái cây gậy á, Ngài gõ vào trong cái sàn á là ba cái, Ngài quay lưng Ngài đi, đúng không? Thì Lục Tổ Huệ Năng hiểu liền, tức là nói là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn kêu mình á là cái canh ba, quay lưng mà đi, lưng là phía sau, là con đi đường phía sau đừng đi đường phía trước, sợ người ta dòm người ta thấy. Thấy thông minh không? Còn mình mà nghe vậy mình không biết gì hết trơn đâu. Thầy trò hiểu nhau dữ lắm, gõ ba cái quay lưng đi là vô cửa sau và vào canh ba. Thì đúng canh ba đó là Lục Tổ Huệ Năng mới đi vào phương trượng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Thì lúc bây giờ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới lấy cái y á là che cửa sổ lại, không cho người bên ngoài nghe và thấy. Bởi vì Lục Tổ Huệ Năng là một cư sĩ, vào trong cái pháp hội của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn chỉ mới 3 tháng thôi, mà bây giờ lại được truyền y bát làm vị tổ thứ 6 thì ai mà chấp nhận, trong khi dưới trướng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn có 500 long tượng, tức là 500 người tu hành rất là giỏi nhưng mà không có đạt đạo. Lục Tổ Huệ Năng chỉ có 3 tháng thôi đạt đạo. Cho nên vì vậy đó Ngài cẩn thận, sợ người ta có cái tâm phàm, cho nên á là Ngài mới che cửa sổ lại. Đó là cái nhân duyên. Ngày nay á người ta không hiểu vậy, thầy trò mà truyền y bát rồi đó đâu ai tranh giành đâu, đâu có ai thấy, nhiều khi chỉ có hai thầy trò thôi mà cũng che cửa sổ lại, đúng không? Thì như vậy là mình không có hiểu được cái ý đồ của người xưa. Thì khi mà Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đó là Ngài giảng kinh Kim Cang cho Đức Lục Tổ Huệ Năng, thì giảng đến cái câu mà bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Lúc bây giờ đó là Lục Tổ Huệ Năng Ngài giác ngộ hoàn toàn. Khi mà tâm của mình không còn trụ vào ở muôn pháp, không còn trụ vào ở nơi thân và nơi tâm, tức là nó lìa vào cái ngã và cái ngã sở, không còn trụ trước nữa, thì lúc bây giờ đó là mình mới giác ngộ. Sở dĩ mình không giác ngộ là do cái ngã là chấp trước, thân này là mình, tâm này là mình, rồi mình chấp vào cảnh duyên là muôn pháp để cho mình sống, mình nương và mình tạm, mình bợ. Bây giờ không thấy thân này là mình, không thấy tâm này là mình, không thấy cảnh duyên là của mình, tâm mình không còn trụ vào ở đó nữa, gọi là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Thì lúc bây giờ đó là Lục Tổ Huệ Năng Ngài bừng ngộ. Khi Ngài bừng ngộ rồi, Ngài mới nói là đâu ngờ tánh mình xưa nay vốn không sanh diệt. Tức là mới thấy tâm mình xưa nay không có sanh diệt. Bởi vì đó là lâu nay mình thấy tâm mình nó sanh diệt là ở mình y cứ nơi vọng tưởng mà mình thấy, y cứ nơi cái pháp sanh diệt mà mình thấy có sanh có diệt, mà cái tâm mình đó là xưa nay nó không sanh không diệt. Tức là Ngài thấu qua được tướng và thấu qua được cái bản ngã, Ngài thấy ồ tâm mình xưa nay không sanh không diệt. Rồi Ngài nói tâm mình vốn tự thanh tịnh, tức là vốn tự trong sạch, vốn tự thanh tịnh. Nó à, xưa nay tâm mình vốn tự thanh tịnh, bởi vì tâm của quý vị xưa, từ xưa đến giờ chưa từng nhiễm. Bây giờ mình nói mình cũng nhiễm đủ thứ đúng không ạ? Nhưng mà cái nhiễm của quý vị không phải là tâm của chúng ta, mà do mình chấp vào vọng duyên, chấp vào thân tướng, chấp vào cái giả cho là thật. Thấu qua được cái giả thì mới thấy tâm mình xưa nay được thanh tịnh. Ngài nói tâm mình xưa nay vốn tự đầy đủ, tức là chưa từng thiếu thốn gì hết. Tức là tâm của mình nó xưa nay nó đầy đủ, không thiếu thốn. Vì sao? Cho nên nó là vì không kiếm tìm cho nên nó là đầy đủ. Mà quý vị càng kiếm tìm thì tâm của mình á lại là càng mất tiêu, càng xa. Không kiếm tìm gì hết mới thấy là ở nơi tai, ở nơi mắt, ở nơi cảnh duyên, ở nơi đây, tất cả đều đầy đủ, không còn thiếu nữa. Cho nên mới nói là không còn tìm thì tự nhiên mới thấy được bản tâm. Khi thấy được bản tâm mới nói ồ, xưa nay nó đủ rồi, đâu có cần tìm đâu. Gọi là tánh mình vốn tự đầy đủ. Là đâu ngờ tánh mình vốn không dao động, tức là tâm của mình xưa nay là không có dao động gì hết. Mà động chỉ là mình theo cái vọng duyên mà có thôi. Và cái cuối cùng, đâu ngờ tâm mình hay sanh muôn pháp, tức là tâm của mình nó hay sanh muôn pháp là sao? Ví dụ như bây giờ á, là quý vị cứ nghĩ là tâm mình hay sanh muôn pháp là có thần thông hay thứ này thứ kia, mà không phải. Mà tâm mình hay sanh muôn pháp là tâm của quý vị hay suy nghĩ chuyện này, hay suy nghĩ chuyện kia, mà tất cả những suy nghĩ đó đều từ nơi tâm của mình mà ra hết. Tất cả những suy nghĩ, tất cả những cái vọng tưởng đó đều là tướng của tự tâm. Đã là tướng của tự tâm cho nên mình không có cần là nắm bắt hay là lấy bỏ gì hết. Cho nên thường thường quý vị tu là nó hay sai nè. Tướng của tự tâm mà quý vị nói mình bỏ vọng tưởng, đúng không ạ? Quý vị đã là tướng của tự tâm mà bây giờ quý vị bỏ vọng tưởng là quý vị đang bỏ cái gì? Bỏ tự tâm mình luôn. Cho nên cái người mà diệt hết vọng tưởng rồi là cái người đó là ngơ ngơ, trở thành và gọi là vô ký đó. Tu mà vào trạng thái vô ký là không còn hiểu biết gì luôn, tức là bỏ hết tất cả rồi là mình không còn hiểu biết gì luôn, gọi là vô ký, gọi là huệ càn, gọi là nước mà nó không có thông, gọi là nước tù, nước động đó. Thì như vậy đó là không phát huy được cái trí huệ. Hiểu đúng đạo rồi, thấy tất cả vọng tưởng đều tướng của tự tâm, cho nên chính vì vậy đó, không bỏ vọng tưởng, không theo vọng tưởng mà cũng không bỏ vọng tưởng, là quý vị đạt được cái cảnh giới nó cao siêu. Bởi vì quý vị hiểu đường chuyện là tất cả vọng tưởng đều sanh ra từ tâm của mình, tâm của mình hay sanh muôn pháp là vậy đó. Cho nên đó là năm cái điều không ngờ của lục tổ Huệ Năng, là ngài giác ngộ như vậy. Thì đến khi ngài giác ngộ rồi thì cái chủ trương của lục tổ là không vô tướng và vô tác, tức là đó là không có trụ nơi các pháp gì, và không còn có một cái tướng mạo gì, và cũng không có một cái tạo tác gì, đó là không vô tướng vô tác đó. Mà cái câu nói là vô trụ vi tông, vô tướng vi thể và vô niệm đó, tức là cái chỗ gọi là vô tác đó, vô niệm đó là không còn tác nữa, không có còn tạo tác nữa, tức là không còn niệm khởi đó. Pháp lìa đẹp xấu, không tăng không giảm, pháp không sanh không diệt, pháp không trở về, pháp vượt qua tai mắt mũi lưỡi thân và tâm, pháp không cao thấp thường trụ bất động, pháp lìa hết thải quán hạnh, tức là các pháp mà của Phật nói là nó lìa hết tất cả như vậy. Kính thưa ngài Mục Kiền Liên, tướng của các pháp như vậy làm sao mà diễn giảng, tức là tướng của các pháp nó cao siêu như vậy thì làm sao ngài diễn giảng được. Thưa ngài, người thuyết pháp thì không diễn thuyết, không khai thị, người nghe thì không nghe, không sở đắc. Như con người huyễn giảng pháp cho người huyễn mà nghe, ngài nên xác lập tâm ý này mà giảng pháp, cần phải hiểu rõ căn tánh nhạy bén chậm lục của chúng sanh, chi kiến thiện xảo không có gì ngăn ngại, bằng tâm đại bi mà tán dương đại thừa, vì nhớ nghĩ báo đáp ân đức của Phật, không để tam bảo đoạn diệt, Vì như vậy mà thuyết pháp, tức là Ngài nói đó là cái người thuyết pháp á, thì phải là không có người thuyết và cũng không có khai thị. Đây là Ngài dạy cái cách mà thuyết pháp, bởi vì pháp của Phật nó cao siêu như vậy. Thường thường mà bây giờ là mình thuyết pháp á, là luôn luôn mình nói là tôi là người thuyết pháp, tôi là cái người diễn giảng, đúng không ạ? Đó là sai. Phật pháp không như vậy. Cái người thuyết pháp mà lại là không thấy có mình là cái người thuyết pháp, tức là thuyết pháp bằng cái tâm nó vô ngã, không có cái tự ngã. Ví dụ như bây giờ một cái người diễn thuyết ở thế gian đó, là họ càng giỏi chừng nào thì họ càng có cái ngã chừng đó. Nhưng mà cái người ở trong đạo thì khi mà thuyết pháp mà giỏi chừng nào, người ta lại không có cái tướng giỏi, tức là không có cái ta ở trong đó. Cho nên vì vậy đó, là thuyết pháp mà lại là không có tướng thuyết pháp và cũng không có khai thị, nói mà không có gì để nói. Cho nên vì vậy đó mà Đức Phật Ngài mới nói với Ngài Văn Thù: ta thuyết pháp 49 năm mà chưa từng nói một lời, vậy há có nói ư? Đúng không ạ? Ví dụ như bây giờ 49 năm Đức Phật thuyết pháp, Ngài có nói không? Ngài nói hết tất cả những kinh điển, nhưng mà Ngài nói lại là Ngài thuyết pháp nhưng mà Ngài chưa từng nói một lời, một chữ. Hay như vậy đó, làm mà lại là không có một cái chút gì cái tướng làm. Cho nên chính vì vậy đó, là cái người mà tu theo đạo Phật, hiểu được đạo Phật, là họ sống rất là an lành. Ví dụ như bây giờ mà quý vị làm mà quý vị thấy có tướng làm là phải có tướng phiền não à. Bởi vì mình thấy có công đó, mình làm được cái gì đó mình cũng cảm giác mình hơn người ta. Mình làm được cái gì á mình cũng dễ kể công lắm. Bởi vì mình sợ mình không kể công thì người ta không có nhớ mình đâu. Cho nên quý vị ngồi buồn á, nói chuyện với chị em là tôi thế này, tôi thế kia, tôi làm được cái này, tôi làm được cái kia, để làm chi? Để cho người ta nể mình, rồi để làm chi? Để cho mình được có uy tín, đúng không ạ? Nhưng mà thật ra quý vị càng kể chừng nào, càng nói chừng nào thì sao? Nói bà đó, bà không biết làm được nhiều, bà kể quá trời, đúng không ạ? Thì như vậy đó là người ta cũng không phục mình luôn. Còn cái người làm mà lại là không thấy có mình làm gì hết, cho nên vì vậy mới nói là không có đại thí chủ là vậy đó. Thấy không? Quý vị mà thấy mình là đại thí chủ là quý vị không phải là đại thí chủ nữa. Dù cho quý vị cúng dường chùa nhiều cách mấy đi nữa, mà quý vị thấy mình có cái tướng làm, có thấy mình là có tướng bố thí, thấy có tướng mình tướng cúng dường, quý vị chảnh chẹ với người ta, thì như vậy đó là quý vị cũng mất luôn cái đó luôn. Cho nên mới nói là Ngài Tu Bồ Đề nói với Đức Phật: nếu người thấy mình là A-La-Hán, người đó không phải là A-La-Hán. Người nào thấy mình là Bồ-Tát, người đó không phải là Bồ-Tát nữa. Người nào thấy mình là có cúng dường thì người đó không phải là cúng dường nữa. Bởi vì sao? Bởi vì người đó còn có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Tất cả những cái đó nó đều bị tan biến hết. Cho nên Phật dạy trong các pháp bố thí, cúng dường, ba la mật mới là cái pháp thù thắng. Tức là cúng dường mà lại là không thấy có cúng dường, bố thí mà lại là không có bố thí, người này là nó cao thượng lắm. Quý vị thấy ở ngoài đời mà quý vị giúp đỡ ai mà quý vị không có kể công, chỉ thương mình giúp thôi, cái người đó là nhớ ơn mình lắm. Còn cái người mà quý vị giúp đỡ ai rồi mà quý vị cứ kể công, người đó thù mình lắm, đúng không ạ? Vì sao? Bởi vì khi mà họ nhận là họ đã mắc cỡ rồi, họ đã tự ái rồi, họ xè tiền ra, họ nhờ sự giúp đỡ, tức là họ quê lắm rồi, mà mình còn đi kể công nữa, tức là mình đã sát muối vào vết đau của họ. Cho nên vì vậy mà khi mà quý vị làm cho ai, giúp đỡ cho ai, quý vị cứ bỏ qua đi, đừng có nghĩ. Giúp đỡ cho anh em bà con thân thuộc gì quý vị cũng đừng có để ý tới, đừng có nhắc nhở gì hết. Người ta biết ơn cũng được, người ta không biết ơn cũng không sao. Được như vậy đó lòng mình nó thanh thản, mà người ta rất kính trọng mình, rất quý mình. Cái người đó thật sự giúp mình á là bằng cái lòng tốt thật, mà họ không có cái sự tính toán, không có cái sự đòi hỏi. Ví dụ như bây giờ mình giúp ai á, mình cũng muốn người ta phải kính trọng mình á. Bữa nào người ta mà đi ngang mà quên chào mình cái mình buồn lắm. Nếu mà cái người đó không phải là cái người mà mình giúp đỡ, họ không chào mình không tức đâu. Tôi tức cái á là tôi đã giúp đỡ nhiều lắm á mà nó gặp tôi nó không chào. Đó là vậy, là cái tức là cái chỗ mình giúp người ta mà người ta không chào mình á. là bởi vì mình thấy mà có cái tướng giúp, đúng không? À, cho nên vì vậy đó quý vị cứ buông hết tất cả, làm mà không thấy có tướng. Tu cũng như vậy đó, quý vị đến thành Phật thành Bồ Tát rồi quý vị cũng không thấy mình là Phật là Bồ Tát luôn, vì vậy mới gọi là vô ngã. Cho nên Đức Phật ngài không buồn á, Đức Phật là tôn quý như vậy đó, mà quý vị có chửi gì ngài cũng buồn, ngài không có buồn gì đâu. Còn mình á, mình thấy mình hơi tôn quý chút xíu, ai động đến là mình khổ. Cho nên cái người mà tự cao tự ngã nhiều chừng nào đó, họ càng khổ nhiều chừng đó, bởi vì họ thấy họ tôn quý. Mà Đức Thế Tôn thực sự là tôn quý, mà ngài không có tôn quý gì hết, mà thế gian lại là tôn quý ngài, mới gọi là Thế Tôn. Tức là mọi người tôn sùng ngài, kính trọng ngài thôi, chứ thật ra không phải là ngài tự tôn, đúng không ạ? Mà gọi là Thế Tôn là thế gian tôn kính ngài thôi. Cho nên mình sống cũng vậy đó, để mọi người tôn kính mình, chứ mình đừng tôn kính mình. Bởi vì khi mà quý vị tôn kính mình là quý vị mất đi giá trị con người thật của mình. Bởi vì con người thật của mình là con người tốt, là trong sáng, là thanh tịnh, là giải thoát. Mà quý vị tôn kính mình tức là quý vị bị che mờ, quý vị bị vô minh. Cho nên đó là cái chỗ mà chúng ta thấy là Phật Pháp là nó phi thường như vậy đó. Cho mới nói là không có người thuyết, và khi nghe Pháp cũng không có cái tướng nghe nữa. Vì vậy mà người nghe Pháp không có cái chỗ được. Ví dụ như bây giờ quý vị học Phật Pháp đó, hôm nay là tôi học được này, tôi học được cái kia, và tôi hiểu được này, tôi hiểu được cái kia, quý vị đi khoe đủ trò hết. Thì như vậy đó là quý vị thấy có chỗ được, mà Pháp của Phật vốn dĩ là không có chỗ được. Vì không có chỗ được nên Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác đó. Rồi chư Phật trong ba đời cũng nương Bát Nhã Ba La Mật Đa mà thành Phật hết. Là như vậy, chỉ có hai chữ là không được thôi, tức là không có cái chỗ được, là vô sở đắc, tức là không có cái chỗ được, là quý vị sẽ được hết tất cả. Cho nên đó, nhiều khi đó, cái người tu của chúng ta đó, mình cứ nói mình muốn được mà thật sự là không được. Cho nên đó là Hòa Thượng và Từ Thông đó, ông nói cái câu mà ông nói đó, thí dụ như đó, là con gà đó thì nó có một bên nó là có một cái bồ thóc, tức là lúc nào người ta cũng cho nó ăn, nó có nước uống, nó có bồ thóc, nhưng mà là bên cạnh cái bồ thóc đó là có luôn cả cái nồi nước sôi nữa, đúng không ạ? Người ta nuôi lớn lên, người ta bỏ vô nồi nước sôi còn cái con chim hạc đó là nó không có cái gì hết, nhưng mà nó có cả một cái cánh đồng bao la, và nó có một cái bầu trời vô tận, không ai đụng được nó, không ai xâm phạm được nó. Nó không có gì hết mà nó lại là có tất cả. Còn con gà thấy có, cái gì cũng có, ăn ngon, ngủ ngon, nhưng mà lại có nồi nước sôi nữa. Thì thế gian này á cũng như vậy đó. Quý vị mà thấy mình có bất cứ cái gì, ngũ dục thế gian, quý vị muốn hưởng cái gì quý vị cũng được, quý vị muốn chơi cái gì quý vị cũng có, quý vị muốn làm cái gì cũng được hết á. Nhưng mà coi chừng, có cái nồi nước sôi một bên đó là quỷ vô thường. Khi mà nó đến mình sẽ khổ đau và mình chìm trong luân hồi sanh tử. Còn cái người mà không có gì hết, tâm họ rộng lớn, tâm họ bao la, lòng của họ thanh thản, buông hết tất cả các pháp thế gian, là họ có cả bầu trời vô tận luôn, có một cái tâm vô lượng luôn, có cái trí giác ngộ giải thoát khủng khiếp luôn, để rồi họ được tự do tự tại tung cánh mà bay. Đó là cái chỗ nó phi thường là vậy, không được mà lại là được hết tất cả. Còn được là quý vị sẽ mất hết tất cả. Là vậy đó, mới gọi là vô sở đắc. Ngài Di Ma Cật nói là ông phải dùng cái tâm ý như vậy mà thuyết pháp, thì như vậy đó là ông mới có thể là mới đền đáp được ân đức của Phật. Như thế mới có thể đền đáp được cái ân đức của Phật đã dày công mà chỉ dạy cho mình cao siêu như vậy đó. Và không để cho tam bảo đoạn tiệt, như vậy mới là thuyết pháp. Khi nghe Di Ma Cực nói pháp này xong, 800 cư sĩ đã phát tâm cầu giác ngộ tối thượng. Tức là khi mà ngài Mục Kiền Liên đang thuyết pháp, ngài Di Ma Cực đến là thuyết pháp lại cho ngài Mục Kiền Liên nghe. Trong lúc thuyết pháp như vậy đó, là có 500 cư sĩ họ đều nghe ngài Di Ma Cật nói với ngài Mục Kiền Liên những cái điều hy hữu như vậy. 500 người này đều phát tâm vô thượng bồ đề hết. Đó là cái chỗ mà ông Di Ma Cật đó là mượn cái phương tiện đó mà thuyết pháp, khiến người ta giác ngộ nhiều như vậy. Bạch Đức Thế Tôn, con không có biện tài như vậy, cho nên con không có đủ khả năng đi thăm bệnh ông. Tức là con có biện tài chứ ngài Di Ma Cật, cho nên con mắc cỡ con đến thăm bệnh được. Thầy kêu người khác đi thăm bệnh giùm đi. Đó là cái chỗ mà ngài Mục Kiền Liên ngài nói với Đức Phật như vậy. Rồi hết giờ thôi quý vị nghỉ nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.